Hôm qua thì sư giảng 12 nhân duyên cho quý vị nghe. Thì sư nói rằng các cái hiện tượng danh sắc hay là thân tâm nó sanh khởi liên tục như một cái dòng nước. Và cái sự sanh khởi liên tục của các hiện tượng danh sắc như vậy được gọi là cái vòng. Và có ba vòng là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Và sư đã giảng như thế nào ba vòng này sanh khởi. Đối với những ai mà chưa nghe qua về ba vòng thì có thể nghe một lần chưa hiểu rõ. Cho nên sư sẽ cố gắng giảng đi giảng lại để quý vị có thể lãnh hội. Trong đời sống thì ba vòng này xảy ra không ngừng nghỉ theo cái tương quan nhân quả. Vì có vòng ô nhiễm nên chúng ta làm những cái hành động thiện và bất thiện, hay còn gọi là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Khi mà chúng ta làm các cái hành động như vậy thì trước khi làm chúng ta có cái chủ ý hay là cái ý muốn làm. Thì cái chủ ý hay là cái ý muốn làm tốt thì chúng ta làm cái nghiệp hành động tốt, hay là chúng ta tạo thiện nghiệp. Nếu cái chủ ý hay là cái ý muốn làm mà xấu thì chúng ta làm những cái hành động xấu, hay chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp. Khi mà trong tâm có các trạng thái vô minh, tham ái và chấp thủ, tức là dính mắc, thì chúng ta sẽ làm những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp này sẽ khi có điều kiện hội đủ thì sẽ cho ra những cái quả tương ứng. Và ba cái vòng là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả, nó luân chuyển hay là quay cuồng mãi như cái chiếc quạt của một cái máy quạt. Dù là mình có tạo thiện nghiệp và gặt hái được những quả tốt, nhưng mà chúng ta vẫn còn tái sinh. Bao lâu mà chúng ta còn tái sinh trong cái vòng luân hồi thì bấy lâu chúng ta còn chịu già, bệnh, chết và sầu, bi, khổ, ưu, não. Đây là những sự khổ thân hay là khổ tâm. Còn nếu mà không có tái sinh thì già, bệnh, chết và sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ không có mặt, sẽ không sinh khởi. Và có nghĩa là ba cái vòng đã chấm dứt. Còn nếu còn tái sinh thì ba cái vòng còn tiếp tục quay mãi không ngừng. Nếu chúng ta thực tập thiền minh sáng niệm xứ, cắt được cái vòng ô nhiễm thì hai vòng kia sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ giải thoát được khỏi sự đau khổ của cái kiếp luân hồi. Bằng cách thực tập thiền minh sáng niệm xứ thì chúng ta sẽ cắt được ba cái vòng này. Bởi vì thiền minh sát niệm xứ chính là bát chánh đạo, có cái công năng loại trừ phiền não thô tháo, phiền não trong tâm ý và phiền não ngủ ngầm. Và những cái phiền não này chính là cái vòng ô nhiễm đang được bát chánh đạo cắt đi. Và vì vậy mà vòng nghiệp sẽ không xảy ra, nên phòng quả sẽ không sinh khởi. Nếu mà chúng ta không thực tập thì vòng ô nhiễm sẽ tiếp tục sinh khởi. Và vì vòng ô nhiễm sinh khởi nên vòng nghiệp và vòng quả sẽ tiếp theo. Do đó nếu mà không hoàn mãn được bát chánh đạo, không cắt được ba vòng, thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn mãi trong vòng luân hồi và chịu sự đau khổ của ba cái vòng này. Còn nếu chúng ta hoàn mãn được bát chánh đạo thì chúng ta sẽ chấm dứt được ba vòng, có nghĩa là chúng ta chấm dứt được tất cả mọi khổ đau. Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe làm thế nào để quý vị cắt được ba cái vòng này. Một số có thể còn nghi ngờ là không biết có thật sự khi thực tập thiền minh sát niệm xứ chúng ta có thể cắt được ba vòng hay không. Thì để hết hoài nghi, sư sẽ giải thích thêm cho quý vị dùng đến thí dụ. Sư lấy ví dụ về cái thế giới vật chất để làm sáng tỏ những cái điều sư đã giảng. Thì trên cái quả đất này có nhiều loại cây và sinh vật. Thì căn cứ vào cái vòng ô nhiễm thì con người làm thiện nghiệp và bất thiện nghiệp trong kiếp sống. Vì có nhiều loại nghiệp nên có nhiều loại chúng sanh như chư thiên, con người, súc sinh, vân vân. Và tùy theo nghiệp khác nhau nên có nhiều sinh vật khác nhau. Và trên trái đất có nhiều chúng sinh mà chúng ta có thể thấy bằng mắt trần được, nhưng cũng có nhiều chúng sinh vô hình không thể nào thấy. Và những chúng sinh này thì sẽ được trong cái ví dụ này so sánh với cây. Thì trong các loại cây, chúng ta hãy so sánh loại cây sinh ra quả. Thì chúng ta với chúng sinh, thì trong cây mà có thể sinh quả thì nó có một cái loại nhựa cây để chạy khắp cây để nuôi cây. Thì cái loại nhựa cây này được so sánh như là cái vòng ô nhiễm. Nhờ nhựa mà cây sống, và khi mà đúng lúc thì cây sẽ cho ra quả có hột. Và vì có hột nên cái hột này có mầm móng tạo ra một cái cây mới. Thì cái hột được so sánh với nghiệp. Thì nghiệp ở đây là thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Cái hột này có thể cho ra cây mới, thì cái cây mới thì được so sánh với là cái vòng quả. Do đó nhựa chạy khắp cây có được nhờ đất, nước và ánh sáng. Thì tương tự như vậy, ái dục của con người, của chư thiên, của phàm thiên thì tạo ra ô nhiễm. Khi mà chúng ta không còn muốn có cây nữa, thì cái sự việc mà loại bỏ cái cây được so sánh với thiền sinh không còn muốn tái sinh. Thiền sinh tập để loại bỏ phiền não được so sánh với cái làm cho nhựa cây khô để cây chết đi. Để làm cho chết cây thì chúng ta phải làm cách nào để cây không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, nước và không khí thì nhựa không sinh ra, cho nên cây chết. Thì chúng ta có thể cắt đi một phần của cái vỏ trên cái thân cây để cây mất đi cái khả năng hấp thụ nước, chất dinh dưỡng, ánh sáng, vân vân. Và khi mà không có nhựa thì cây sẽ chết. Thì thiền sinh không muốn phiền não loại trừ, nên loại trừ ô nhiễm trong tâm. Do đó mà tập giới định huệ để loại trừ ba cái loại phiền não là phiền não thô tháo, phiền não trong tâm và phiền não ngủ ngầm. Giới thì loại trừ phiền não thô tháo. Tập thiền minh sát niệm xứ làm yếu phiền não. Và khi đạt được đạo quả thì sẽ đoạn trừ phiền não một cách vĩnh viễn. Thì cái sự mà giết cây thì được xảy ra được là bằng cách làm cho cái khô cái nhựa cây. Thì cái việc này được so sánh với sự loại trừ ô nhiễm trong tâm. Trong cái cơ thể thì các đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, thì tâm là sự suy nghĩ, tưởng tượng, pháp như sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân. Thì các cái hiện tượng danh sắc này được Đức Phật dạy là có cái đặc tính là vô thường. Và vì vô thường nên chúng sẽ chấm dứt sau khi sanh khởi. Nên vì vậy mà bản chất là không có được toại nguyện hay là bị khổ đau. Và các cái hiện tượng này cũng không có bản ngã, bởi vì chúng không phải là bản ngã hay là linh hồn, hay chúng không có bản ngã, có nghĩa là không có bản ngã linh hồn trong các cái hiện tượng này. Chúng xảy ra theo cái cách thế riêng và có đặc tính là bất tịnh. Như vậy các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh không phải được Đức Phật dạy để làm nản chí, nhưng là những cái sự thật mà cần được biết cho rõ ràng. Đức Phật nói lên những cái điều này và dạy cái phương cách thực tập để chấm dứt cái đau khổ, phiền não. Một số người không hiểu cho rằng những cái lời dạy của Đức Phật có tính cách tiêu cực hay bi quan, làm nản chí con người và chỉ trích Đức Phật. Chúng ta không nên tin vào những cái sự chỉ trích này. Bằng cách thực tập thiền minh sát với cái sự hướng tâm chính xác hay là tầm, với cái nỗ lực phi thường hay là tinh tấn, và với cái sự ghi nhận chính xác rõ ràng hay là niệm hay là chánh niệm, và với sự gom tụ tâm trên đề mục hay gọi là định, có nghĩa là thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ với các trạng thái tâm, tầm, tấn, niệm và định. Thì nếu mà như vậy thì sẽ thấy được cái bản chất đích thực của các hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Các cái hiện tượng này sanh khởi và hồi diệt không ngừng, hay là sanh diệt không ngừng nghỉ. Và những cái hiện tượng xảy ra không theo ý muốn của chúng ta, nhưng theo cái cách thế riêng của chúng, nên là vô ngã. Và các cái hiện tượng này từ cái bản chất không được trong sạch nên là bất tịnh. Như vậy, các cái hiện tượng này xảy ra theo những cái tương quan nhân quả có các đặc tính là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đức Phật dạy những cái điều này để chúng ta hiểu rõ. Và Đức Phật cũng dạy cái phương pháp thực hành để chúng ta tự thân kinh nghiệm rõ ràng những cái đặc tính đó, hầu có thể chấm dứt phiền não cho chúng ta. Thì trong chất dinh dưỡng hay là trong thực phẩm thì có những cái vị. Thì tương tự như vậy, thì các cái hiện tượng danh sắc có những cái đặc tính riêng. Khi chúng ta ăn, các vị ngọt, chua, cay xảy ra rồi cũng chấm dứt. Và các cái đặc tính của danh sắc cũng sanh diệt, nên là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Khi mà thấy sự sanh khởi thì và sự hòa diệt của các hiện tượng này, thì chúng ta sẽ biết là các hiện tượng là vô thường. Thấy vô thường nên chúng ta không còn dính mắc, và chúng ta không còn tà kiến về sự thường còn hay là về bản ngã. Và nhờ vậy mà cái sự ẩm ướt của phiền não không có sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái hạnh phúc thế tục mà sau khi nó sanh khởi thì nó cũng hòa diệt, nên cái bản chất của nó không có được toại nguyện. Nếu không, nếu mà chúng ta không có những cái sự hiểu biết hay là phát triển tuệ giác như vậy, thì khi chúng ta thấy một cái đối tượng hay là gặp một cái đối tượng sẽ chúng ta cho là tốt, là bền vững, nên chúng ta dính mắc vào những đối tượng này. Và chúng ta dính mắc nên có sự chấp thủ. Khi mà cây hết nhựa thì cây chết. Khi một người hiểu mọi việc một cách rõ ràng là vô thường, bất tịnh, nó xảy ra không theo ý muốn của ai cả, nên là vô ngã, thì sẽ loại trừ được tà kiến về một bản ngã, một linh hồn trường cửu kiểm soát chúng ta. Và nhờ vậy mà ô nhiễm sẽ không sanh khởi, nếu không thì ô nhiễm sẽ sanh khởi. Khi mà thấy cái đặc tính hay là bản chất bất tịnh của các hiện tượng, thì tâm tư của chúng ta tránh được cái sự ô nhiễm hay là phiền não. Còn nếu không thì cái sự ẩm ướt sẽ làm ướt cái tâm của mình, hay là chúng ta bị ô nhiễm trong tâm. Cái sự thỏa thích khi gặp các đối tượng thì sẽ làm cho chúng ta thêm ái dục, và ái dục chính là sự ô nhiễm trong tâm. Thấy rõ các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì chúng ta sẽ loại trừ được cái vô minh, ái dục, chấp thủ, tà kiến, nên ô nhiễm không sanh khởi, hay chúng không có cơ hội sanh khởi trong tâm chúng ta. Khi mà chúng ta khám phá đúng cái bản chất đích thực của các hiện tượng sanh khởi là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì chúng ta làm khô đi phiền não trong tâm. Khi chúng ta chánh niệm mỗi giây hay là mỗi khoảnh khắc, thì vô minh, ái dục, chấp thủ sẽ khô đi trong khoảnh khắc đó. Nếu chúng ta chánh niệm một phút, thì chúng ta sẽ có 60 lần khoảnh khắc chúng ta làm khô đi vô minh, ái dục và chấp thủ. Thiền sinh cũng phải cố gắng cắt bỏ ô nhiễm trong đời sống khi qua các sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ. Đối với thiền sinh có chánh niệm, khi gặp các đối tượng ái dục sanh khởi, sẽ không cho là thường còn, tốt đẹp, trong sạch, vân vân. Có được giới định huệ, tức là có bát chánh đạo. Thì có bát chánh đạo thì bằng cái sự ghi nhận liên tục các cái hiện tượng sanh khởi trong cái chánh niệm. Nhờ có bát chánh đạo nên không cho các đối tượng là thường còn. Và khi mà sự thực tập nó tốt đẹp thì sẽ phát sinh tuệ giác, thấy rõ các đặc tính chung của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì vô minh, ái dục, chấp thủ sẽ không sanh khởi. Thì lúc đó thiền sinh có sự hiểu biết minh sát, hay là có được giới định và huệ. Cho nên thiền sinh nên thực tập không ngừng để ngăn ngừa ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Và nhờ sự thực tập tinh cần như vậy mà đã hoàn mãn được bát chánh đạo, khiến cho những ô nhiễm phiền não khô đi, giống như là nhựa cây, khi không còn thì cây chết nên không sinh ra quả. Khi mà chúng ta không có ô nhiễm thì sẽ không tạo nghiệp thiện hay bất thiện, nên vòng quả sẽ không sanh khởi. Và do vậy tái sinh sẽ không còn, và già, bệnh, chết cũng như sầu, bi, khổ, ưu não được chấm dứt. Khi thực tập là chúng ta tạo thiện nghiệp vuông bồi tâm linh, và loại thiện nghiệp này là nguyên nhân chấm dứt đau khổ của vòng hiện sinh. Thiện nghiệp vuông bồi tâm linh là một loại thiện nghiệp không đưa đến tái sinh, bởi vì nó có cái công năng là cắt đứt những phiền não hiện sinh, đưa đến sự tái sinh. Còn những loại thiện nghiệp khác không phải là thiện nghiệp thiền minh sát niệm xứ, thì đưa đến sự luân chuyển mãi của ba vòng là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Và những thiền nghiệp mà không phải là minh sát thì đưa đến tái sinh về kiếp người, về cảnh trời hay về cõi phạm thiên. Còn thiền nghiệp minh sát niệm xứ sẽ có công năng cắt ba cái vòng này nên không đưa đến tái sinh. Một người mà ưa thích hay nghĩ nhiều đến ái dục thì thường tạo những cái bất thiện nghiệp, mặc dầu thỉnh thoảng cũng có những cái thiện nghiệp. Những cái người như vậy sẽ không thấy được cái sự bất toàn của ái dục nên là vô minh, và vì không thấy nên cho là tốt đẹp, do đó sanh khởi tham ái, dính mắc vào các cái đối tượng mà mình gặp. Không những vậy mà còn cầu mong có thêm những cái đối tượng đó. Do đó mà họ tiếp tục làm nhiều cái bất thiện nghiệp để đạt được những cái điều mình muốn. Bằng cái cách ghi nhận liên tục và biết được các hiện tượng danh sắc là bất toàn, thành ra thiền sinh có sự thấy đúng hay là chánh kiến, nên không có tạo ra ô nhiễm trong tâm. Và cái sự biết đúng thì tự động nó loại trừ cái sự biết sai. nên vô minh ái dục không xảy ra và tà kiến về một bản ngã linh hồn cũng không có mặt. Cho nên mỗi phút ghi nhận là mỗi phút người hành giả loại trừ cái ô nhiễm trong tâm, trong cái sự ghi nhận đó. Thiền sinh chánh niệm ghi nhận sẽ không nghĩ nhiều về ái dục, cho nên vô minh ái và chấp thủ khô dần. Do đó có bát chánh đạo, ô nhiễm sẽ yếu dần và ba vòng sẽ chấm dứt. Nếu không, ba vòng sẽ tiếp tục luân chuyển không ngừng nghỉ. Khi vòng ô nhiễm sinh khởi, hai vòng kia là vòng nghiệp và vòng quả sẽ kế tiếp theo. Khi vô minh ái dục chấp thủ không có, vòng ô nhiễm sẽ không sinh khởi và hai vòng kia cũng sẽ chấm dứt. Khi không có nhựa, cây sẽ chết nên không còn cho ra quả. Do đó, muốn không có cây mới, nhựa cây cần được làm khô cạn trước. Và cũng tương tự như vậy, vòng ô nhiễm cần phải loại trừ thì mới có được hai vòng nghiệp và vòng quả. Thiền sinh đạt tuệ sanh diệt, kinh nghiệm được sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc sanh khởi, sẽ hưởng được một cái loại hạnh phúc giáo pháp thật là đặc thù, vượt trội rất là nhiều lần các cái hạnh phúc thế tục. Lúc đó cái người hành giả sẽ không còn nghĩ nhiều về cái hạnh phúc thế tục, vì đã thọ hưởng được cái hạnh phúc an bình của giáo pháp. Do đó mà thiền sinh có thể từ bỏ hạnh phúc thế tục mà không luyến tiếc, vì lúc đó người thiền sinh đã hưởng được một loại hạnh phúc giáo pháp vượt trội không biết bao nhiêu lần hạnh phúc thế tục. Như vậy có hai loại hạnh phúc. Hạnh phúc thế tục có được khi gặp các đối tượng qua sáu cửa giác quan, như là vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái và sự suy nghĩ thỏa thích. Lấy một ví dụ là khi thời tiết tốt, áo quần đẹp, sự đụng chạm giữa hai phái, sự mơ màng, suy nghĩ mông lung, thì đây là những cái đối tượng mà được cái con người ưa thích. Và khi tiếp xúc với các đối tượng này, thì con người có những cái hạnh phúc được gọi là những cái hạnh phúc thế tục. Còn có một cái loại hạnh phúc khác không dính dáng gì đến đối tượng của sáu giác quan hết. Có nghĩa là không có liên hệ đến các cái cảm giác. Và Đức Phật dạy cái loại hạnh phúc này, hay là hạnh phúc giáo pháp, mới là cái loại hạnh phúc tốt đẹp nhất. Một người thích hạnh phúc ái dục sẽ không thoát khỏi khổ đau của kiếp luân hồi. Khi đi tìm loại hạnh phúc này, họ càng mong muốn có thêm, có nhiều nữa. Và vì cái sự ham muốn như vậy mà suốt đời người ta nô lệ để mà làm việc cho nhiều, để có được cái nhiều cái hạnh phúc thế tục này trong cái đời sống. Họ phải đầu tư rất nhiều năng lực, nhưng mà cái sự nhận lại thì không có bao nhiêu. Hạnh phúc giáo pháp không có liên hệ đến các cái giác quan hay là các đối tượng của sáu giác quan, nhưng là hạnh phúc thật sự. Để làm sáng tỏ cái loại hạnh phúc này, sư cho quý vị một cái ví dụ. Đó là sau một ngày làm việc mệt nhọc thì quý vị muốn ngủ nghỉ. Lúc đó quý vị đâu có muốn cái sự thỏa thích nào qua sáu cửa giác quan đâu, mà chỉ muốn ngủ nghỉ mà thôi. Nếu trong khi quý vị ngủ mà bị ai đánh thức để nghe những cái tiếng hay, thì quý vị sẽ rất là bực mình, vì quý vị chỉ muốn ngủ nghỉ mà thôi. Thì điều này cho thấy là quý vị muốn nghỉ ngơi, muốn tiếp tục để mà ngủ. Và mặc dầu chúng ta không thể nào diễn tả được cái sự thoải mái trong khi chúng ta ngủ, nhưng mà chúng ta biết cái sự thoải mái đó có thật. thì hạnh phúc giáo pháp cũng vậy. Chúng ta không thể diễn tả được, nhưng mà nó vượt trội không biết bao nhiêu lần những cái sự thỏa thích của cái hạnh phúc ái dục, thì cũng tương tự như sự sung sướng của giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thì đến đây thì đã 1:30, thì sư muốn chấm dứt bài pháp thoại, và ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp cái sự thực tập thiền minh sát cho niệm xứ cho quý vị.